This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của Đài 1600 và bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Dạ vâng, và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Không biết lý do tại sao mà nghe bà Bảo rất là nhỏ, chỉ guessing thôi. Mà.
Bây giờ nghe rõ chưa anh?
Cũng ok, cũng tạm ổn thôi, không tính ok, bà Bảo. Vâng, chắc nhưng mà nghe Tiến Dũng rõ phải không bà Bảo?
Dạ vâng, bà Bảo nghe anh Tiến Dũng rất là rõ luôn đó.
Ok, cảm ơn bà Bảo. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là thê thảm với thưa quý vị. Chúng ta cũng biết lý do tại sao mỗi thứ năm như vậy đó, thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Thì chưa nói thì quý vị cũng đã đoán được ra số người sẽ là bao nhiêu rồi. Tính về con số triệu thưa quý vị. Sáng nay thì Dow Jones giảm đến 233 điểm, hiện tại là 23.014 điểm. Nasdaq thì giảm 118 điểm, hiện tại là 8.744 điểm. SP500 giảm 30 điểm, hiện tại là 2.789 điểm. Thì nốt 15 là 0.61%. Dầu thô lên rất tốt, lên 1 đồng lẻ 2 xu, hiện tại thuộc dầu thô là 26 đồng 71 xu. 1 euro đổi được 1 đồng lẻ 8 xu. Vàng lên rất tốt, lên 26 đồng 40 xu. 1 ao vàng hiện tại 1.742 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3% chẵn. Lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.61%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.56%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.340 đồng. Bán ra là 23.370 đồng. Vàng thì mua vào 48.180.000 đồng cho một lượng. Bán ra là 48.350.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin đã làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay thê thảm, đó là số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 9 tháng 5. Theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay là 2.980.000 người. Cái tuần lễ vừa rồi là 3.180.000 người, thưa quý vị. Đây là con số mặc dầu nó giảm hơn tuần rồi nhưng mà rất là cao. Điều này đã thấy rõ rằng cái số người xin trợ cấp thất nghiệp thì vẫn tiếp tục leo thang. Trong khi đó, thì ngày hôm qua Tyson Foods họ cho biết rằng họ sẽ giảm giá thịt, một số thịt là từ 20 đến 30% từ đây cho đến thứ Bảy. Và họ sẽ bán cho tất cả những cái nhà phân phối để mà đưa số thịt ra thị trường. Quý vị cũng biết rằng theo như là người đứng đầu của Tyson Foods thì họ cho biết họ muốn thịt bò sẽ trở lại trên bàn của những người Mỹ trong một thời gian dài. Thịt khan hiếm rồi lại lên giá nữa, có nhiều người lại không có muốn ăn thịt. Chúng ta cũng nhớ anh em chúng tôi làm chương trình thì cũng nói là thời điểm này chắc phải ăn chay đó, tại vì thịt cũng cái bị khan hiếm. Lý do không phải là nó thiếu cái nguồn cung cấp, nhưng mà vì cái processing, tức là những người mà để chế biến thịt đó, những người gọi là đi process, những người làm thịt đó, thì họ bị nhiễm bệnh thì họ không có đi làm cho nhiều cái cơ sở, cái lò sát sinh đó lại bị đóng cửa. Thì bây giờ mở cửa trở lại thì họ sẽ giảm từ 20 đến 30% cho một số thịt bò. Ngay cả họ cũng, quý vị nào mà có đi chợ trong thời gian vừa rồi đó, thì chúng ta điển hình như là cái chợ Thông Thông đi. Chúng ta biết là thịt bò tenderloin ở đây 16 đồng một pound, mà họ còn bán có 7 đồng mấy chục cent một pound thôi, tức là giảm đến gần 9 đồng, hơn 9 đồng một pound. Wow, một cây thịt bò như vậy cả 150 mấy thì còn khoảng 50 đồng hay là 40 mấy đồng một cây thịt bò tenderloin. Mà tenderloin là Việt Nam gọi là thịt thăn đó quý vị, là một cái thịt này là nó ngon nhất trong con bò, là cái chỗ đây là ngon nhất. Không biết bây giờ nó còn hay không, như tuần lễ vừa rồi thì bà xã Dũng đi chợ thì có mua, nói là chưa bao giờ thấy thịt bò thăn mà nó rẻ như vậy. Đó là một trong những cái cái động thái của Tyson Foods để giúp cho thịt có thể bắt đầu bán trở lại và bán nhiều trở lại và để sale. Trong cái thời gian mùa dịch vừa rồi và hiện tại bây giờ cũng vậy, thịt lương thực chưa bao giờ lên giá nhiều như vậy cho đến trở lại năm 1974 đó. Thời đó chúng ta cũng biết rồi, thời mà tàn khốc lịch sử về chiến tranh ở Việt Nam, thì thời điểm đó Hoa Kỳ có ảnh hưởng và thời đó cái lương thực nó lên rất cao. Nhưng mà bây giờ thì nó lên ngay thời điểm này đó là lương thực lên 2.6% nói chung overall. Và đây là cái số mà lịch sử Hoa Kỳ, quý vị, nó lên quá nhiều. Người Mỹ á, phải trả thêm cho thịt, nói chung tất cả loại thịt và cá đó là khoảng 4.3%, tức là 10 đồng chúng ta phải trả thêm 43 cent, thí dụ như vậy. Rồi trứng gà là một trong những cái món mà lên giá nhiều nhất, đến nỗi có nhiều cái cơ sở thương mại cũng đã đâm đơn kiện những cái nhà phân phối, lý do vì thịt lý do vì trứng gà lên quá nhiều, nó lên đến 16.1%, chưa bao giờ trong lịch sử trứng gà lên giá nhiều như vậy. Nói về trái cây và rau củ quả thì lên khoảng 1.5%. Rồi nói về những cái breakfast như là cereal hay là bánh mì đó, bakery, thì chúng ta trả thêm khoảng 2.9%. Và họ nói rằng đây là the most expensive April, tức là trong tháng 4 vừa rồi, mọi người dân Hoa Kỳ phải trả cho tiền lương thực lên rất nhiều, cái thưa vị. Trong khi thời điểm này có nhiều cái cơ sở thương mại làm ăn được, có nhiều cơ sở thương mại làm ăn rất là thê thảm. Chứ giờ biết là cái essential, chẳng hạn như là chúng ta bán lương thực, hay là quý vị bán rượu cũng có thể, cũng là trong những cái essential, thưa vị. Hiện tại giờ cả nước Hoa Kỳ là essential, tức là cái những cái nhu yếu phẩm cần thiết. Trong khi đó thời trang thì có một số làm ăn được, có một số làm ăn không được. Chẳng hạn như họ làm một cái survey mới nhất mà coi cũng hơi buồn cười. Người ta nói là áo ngực phụ nữ, rồi những cái đồ trang sức của phụ nữ, rồi những cái đồ mà bận đi làm, suit hay là về áo vest, quần tây, áo sơ mi của đàn ông, những mặt hàng này bán không được, cái người đừng nói bán chạy mà bán không được. Tức là người ta đi làm, không đi làm nữa, hay là người ta chỉ làm ở nhà thôi thì cũng chẳng cần trưng diện. Nhưng ngược lại, pyjama cho nam và nữ bán chạy như điên. Lý do vì người ta ở nhà, người ta bận pyjama đi ra đi vô, người ta bận đồ ngủ, người ta đi làm việc, lại bán chạy. Tức là có những mặt hàng bán không được, có những mặt hàng bán rất chạy. Vậy thì muốn cân bằng lại cái doanh thu thì có nhiều cơ sở thương mại chuyển hướng qua là phải theo thời. Chẳng hạn như lúc mà đầu tháng, khoảng tháng 3 đó, thì Louis Vuitton họ đã ra một cái chiêu thức là họ làm cái khẩu trang. Họ cũng làm màu mè đẹp lắm, bán không bán, nhưng mà lúc đó họ ra một cái sản phẩm, cái mẫu thôi. Và sau họ tung liên tục ra thì họ bán khoảng 2 triệu đồng, 19.99 cho cái khẩu trang LV, tức là Louis Vuitton. Và sau đó thì Gucci cũng ra thêm một cái khẩu trang thiệt là thời trang, bán 220 đồng. Rồi công ty này, công ty kia, rồi nhà thời trang này, nhà thời trang kia bắt đầu thi nhau làm khẩu trang. Nhưng mà bán chạy nhất vẫn là khẩu trang từ Banana Republic, Gap và Old Navy. Khi mà họ ra khoảng giữa tháng 3 họ tung ra thì bán chạy như tôm tươi, bán hết hàng, bị back order luôn, sold out. Và sau đó thì họ ra mặt hàng này trở lại, và cách đây khoảng một tuần thì họ đã ra trở lại. Và không phải bán khẩu trang để mà cho cân bằng ngân sách hay là cân bằng về cái doanh thu, nhưng mà họ cũng donate, ví dụ bán 20 đồng thì họ donate 10 đồng cho những cái người frontline hiện tại bây giờ, thưa vị. Và theo ví dụ biết thì cái khẩu trang của Old Navy, Gap hay là Banana Republic thì họ bán 5 cái khoảng 12 đồng 50 xu, tức là một cái package như vậy là 5 cái, và một người mua chỉ được 15 cái thôi, tức là 3 cái pack only. Cái điều này thì tôi thấy rằng mọi người phải chạy theo thời, chúng ta phải biết thời biết thế mới được, quý vị. Rồi Old Navy, Banana Republic cũng như là Gap hiện tại giờ họ cũng bán rất chạy về cái khẩu trang họ, và cái vải họ làm thì cũng tiêu chuẩn, cũng đạt được chất lượng, quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, bản tin khá là quan trọng, ví dụ gửi đến vị buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta biết rằng trong cái thời điểm mà quý vị nhận cái check nó gọi là cái stimulus check, tức là cái tiền cứu trợ cho dân Hoa Kỳ từ chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà cái vấn đề có nhiều người nhận được nhưng mà mình không đủ tiêu chuẩn để nhận cái tiền đó. À, chẳng hạn như mình là immigration mà chưa nằm hợp thức hóa, vẫn chưa có thẻ xanh, vân vân. Hay là mình là du học sinh hay là mình gì đó, không? Mà mình vẫn nhận được cái check bởi cái mistake từ IRS nhiều lắm chứ không phải là ít. Nhưng IRS cũng đã gửi ra một cái thông điệp mà đây là cũng là nhiều cái câu hỏi mà quý vị có thể đặt cho Tiến Dũng trước đây. Thì Dũng cũng trả lời cho quý vị khi mà có những thông tin chính xác. À, đầu tiên, nếu quý vị nào nhận cái check mà mình không đủ tiêu chuẩn để nhận cái check đó, nhớ nha, mình nhận cái check mà mình không đủ tiêu chuẩn, tức là đơn giản là illegal đi, không được nhận cái check đó. It's not, mình không có, gọi là eligible, không đúng mà nó không, cái check đó không có, có apply cho mình, thì mình lật ra phía sau cái check đó, tức là mình để chữ void, chữ V-O-I-D, hay là chữ V, chữ O, chữ I, chữ D, ở phía sau nha, ngay chỗ ký tên đó, chúng ta để chữ void, ngay chỗ mà chúng ta thường để ký tên, có check ở phía sau đó, chúng ta để chữ void vào đó, void, ok? Rồi chúng ta ghi, đừng nhớ đâu, đừng có staple, đừng có bend cái check, cũng đừng có để cái clip và bằng sắt, cái gì bằng sắt là đừng có để vào đó, nhớ nha. Cái thứ hai, thứ ba là chúng ta viết một cái note, tôi tên này, tôi số này nếu có, hay là cái thông tin cá nhân của quý vị, chúng ta ghi vào đó. Có những người làm việc tạm thời ở Mỹ cũng có social nữa, nhưng mà chúng ta không được nhận cái tiền đó, nếu có social cũng để vô, hoặc là work only cho những người đi làm việc. Rồi chúng ta để những thông tin nào chúng ta có được, địa chỉ vân, để vào cái được cái một cái nốt nhỏ, dán lên cái check đó, gửi lại cho địa chỉ IRS, chúng ta biết trên cái check cũng có, rồi sau đi vào irs.gov cũng lấy cái địa chỉ gửi ra. À, nếu mà được, có thể thì chúng ta gửi bằng cái thơ mà gửi bảo đảm cũng được, thì chúng ta tốn khoảng 7-8 đồng gì đó, nhưng mà nó make sure là người ta nhận được cái thơ, cái check đó. Rồi nếu chúng ta nhận direct deposit, chúng ta có nhà băng nhưng mà chúng ta không có đủ tiêu chuẩn để nhận cái check đó, nhận cái tiền đó, nhưng mà họ đã direct vào nhà băng của quý vị, thì chúng ta dùng, thứ nhất, nếu quý vị không có cái personal check thì chúng ta dùng cái money order. Chúng ta viết cái tên thông tin của một cái nốt y chang ở trên thôi, chúng ta viết y chang như vậy, rồi gửi lại cái check đó, cái check của mình. Thay vì đầu tiên là nhận cái check chính phủ, thì bây giờ chúng ta nhận từ direct deposit, thì chúng ta lấy check của mình, hoặc là money order, thì chúng ta làm theo những cái step kế là cũng ghi một cái nốt vô, nhưng mà đừng để chữ void nha, tại cái check là chúng ta trả lại, ghi cái nốt rõ ràng những cái thông tin cá nhân của việc, gửi vào, để vào và gửi cho chính phủ, gửi cho IRS. Vậy thì có trường hợp thứ ba, chúng ta không trả, xài luôn được không? Được, cái đó không có gì sai hết, nhưng mà nhớ, chúng ta xài được, họ đã gửi ra check tên mình xài được, nhưng khi mà IRS phát hiện được, thì họ sẽ bắt đầu nha, tính từ cái ngày họ gửi check cho quý vị đó, họ sẽ tính tiền lời, và sau đó tiền penalty, và chúng ta phải trả lại tổng số tiền lãi lẫn lời, lời lẫn lãi gì đó, trả lại toàn bộ hết chứ thưa vị. Tức là thứ nhất, chúng ta bị charge interest, thứ hai là chúng ta bị penalty, thứ ba là chúng ta phải trả lại toàn bộ số tiền đó. Vậy thì quý vị tùy chọn, nếu mà ta cần tiền xài, cần lúc đó khó khăn quá cứ xài, và sau đó chúng ta phải trả lại tiền lời, tiền phạt và cả cái tiền, tổng số tiền mà IRS đã gửi sai cho quý vị. Vậy thì quý vị nhớ, nếu ta nghĩ rằng chúng ta không cần thiết, họ trả lại sớm cho lành, tức là trả lại sớm cho nó lành, thì chúng ta trả lại, quý vị. Xin trở lại bà Bảo.
Trả lại cả vốn lẫn lãi luôn anh. Dạ vâng, nhưng mà anh Tiến Dũng, trong cái vấn đề cái check mà IRS gửi ra đó, thì còn có một cái thông tin nữa, đó là không biết cái điều này nó có đúng hay không, tại vì cũng có nghe, cũng có đọc được nhiều bài nói về cái việc mà ví dụ như chúng ta có những người thân, ba mẹ, vợ chồng hay là con cái mà đã mất từ cái năm 2018 hoặc 2019 mà IRS vẫn gửi ra cái check đó, thì chúng ta phải return trở lại, chứ chúng ta cũng không có được quyền sử dụng nữa, phải không thưa anh?
Cái câu hỏi này nó hoàn toàn rất là hay, kính thưa quý vị. Như thế này, cái check đó gửi ra, chúng ta nhớ nha, chúng ta nhớ một điều là cái check đó gửi ra cho quý vị xài. Cho quý vị xài, chứ không phải cho người chết xài. Quý vị đặt một câu hỏi cho mình, thí dụ như cái check đó gửi cho người chết không xài, thì cái check nó phải trả lại cho chính phủ. Tại vì cái check này gửi ra để giúp đỡ cho những người đang gặp khó khăn. Người chết không gặp khó khăn và người chết không có xài tiền. Vậy thì cái tiền đó người nào xài? Tức là cái người mà nhận cái check đó phải trả lại, cho quý vị nhớ. Tức là nói chung ra đơn giản thì quý vị đã giải thích quý vị rồi. Cái người chết là IS đã gửi thơ rất là rõ ràng. Nếu đã gửi nhầm về người đó đã chết rồi thì làm ơn xin trả lại cái check đó. Không cần đặt. Chúng ta thấy rằng cái câu hỏi cho quý vị đặt câu hỏi là người chết này 2018 cũng khai thuế rồi, bây giờ có lấy được không? Câu trả lời chính xác là không, kính thưa quý vị, không được nha. Tại vì cái check này không có gửi cho người chết và người chết không có xài tiền. Và cái người xài là quý vị, nên quý vị phải trả lại thôi. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, bà Bảo cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và chúc anh có một ngày thứ năm nhiều sức khỏe, bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế thị trường vào lần sau. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Vâng, thưa quý vị, và chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl trong khu thương mại Asia Times Square. Hiện thời thì để bảo đảm cái sự an toàn sức khỏe cho quý vị, nhà hàng The Pearl nhận đặt thức ăn Take Out To Go, thức ăn tươi ngon chỉ có từ nhà hàng The Pearl. Điện thoại ngay cho nhà hàng The Pearl trong Asia Times Square, số điện thoại 972-975-5222, 972-975-5222. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại hai nơi Grand Prairie và Dallas, cũng như là trung tâm thương mại Asia Times Square. Hồng Kông là nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM xin được chân thành cảm ơn nhà hàng The Pearl và siêu thị Hồng Kông tại hai nơi Asia Times Square đã bảo trợ những chương trình có lợi ích cho quý thính giả để phòng chống lại dịch bệnh COVID-19.